chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thông báo đột ngột đi xuất khẩu lao động sang Đức của Thảo khiến Nam mất cân bằng phương hướng. Anh tự hỏi đó là sự thức thời hay là sự cam chịu. Hơn 10 năm ăn ở với nhau, đủ để lòng tin nơi anh vào vợ không gì suy xuyển. Nhưng câu nói của mình, dù có phải rau cháo, đói khát, thà buôn lậu chấn lột để sống, còn hơn để vợ đi cu ly, khiến anh không đành lòng. Nhưng cũng chính câu nói của mình rằng, để trẻ con đói khổ là một cái tội không thể tha thứ được của các bậc làm cha làm mẹ, khiến Nam càng thêm bối rối. Cuộc sống nghiệt ngã của gia đình và những người xung quanh là lý do anh đồng ý với quyết định của Thảo. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Cũng buổi tối lạnh lẽo ấy, cái gã trai nhếch nhác mặc quân phục, chân đi dép giọ, tóc tai cượp gáy mà vị đạo diễn cho là kẻ trộm làng vàng kia, hiện đang có mặt tại trước cửa một ngôi nhà cách đó chừng vài ba dãy phố. Cô gái đứng sau gã cũng ăn vận nhếch nhác không kém, thậm chí còn nhếch nhác hơn. Chân xỏ đôi dép nhựa tiền phong, tay xách một chiếc túi du lịch đã bung hết khóa. Ánh sáng đèn đường soi lòa nhòa một khuôn mặt còn trẻ nhưng khắc khổ, phảng phất vẻ cô hồn của gã trai. Và nét mặt cũng còn rất trẻ nhưng đã sớm tiểu tụy của cô gái. Mà để ý tinh một chút, người ta vẫn thấy còn một chút duyên sắc ẩn thấp thoáng bên trong. Thỉnh thoảng, đôi mắt lá xăm khá sắc sảo của ả mệt mỏi nhìn xuống cái bụng phinh phính của mình, rồi lại liếc xéo ra bốn xung quanh, vừa tọc mạch, vừa xanh mãnh, lại vừa hết sức rụt rè. Dưới chân gã là một con chó không rõ là giống gì, nhưng cũng sơ xác và dữ tợn giống chủ, đang quanh quẩn hách mõm lên hứng đón những cái bã mía từ khuôn miệng phồn thực của chủ phun xuống. Gã trai quẳng khúc mía đang cắn dở xuống rãnh, thở phì một tiếng nghe như rắn hổ khè, rồi cất lên giọng toan đờm.
Vào, tôi đã bảo cô cứ vào, sợ mẹ gì?
Không, ả văn vỉ bằng cái giọng trong trẻo đến bất ngờ.
Em hãi lắm. Mình cứ vào trước, rồi có gì vẫy em vào sau.
Gan, thôi được. Mẹ, cứ đứng đấy. Lúc ra, tôi mà thấy làng vàng đi đâu thì chớ bảo.
Vâng, em chỉ đứng đây chờ mình. Em mà có ý nhìn chân đi đâu, em chết.
Cầm đi. Nói kèn kẹt như vẹt già ngứa mỏ. Đứng đấy. Cấm cầu quẳng lại giữa mặt ả ta câu đó xong, gã đưa bàn tay to dụ, đen đúa, lên gõ vào cánh cửa gỗ lim, đóng im lìm, được làm theo lối cổ. Còn ả, có lẽ bị mắng chửi kiểu như vậy đã quen, chỉ lặng thinh lôi từ đâu đó ra một điếu thuốc quăn queo, quẹt lửa châm hút. Trong đêm ắng lặng, tiếng gõ cửa vang lên như tiếng còng. Gã phải gõ đến lần thứ ba, thứ tư. Lâu lắm mới thấy cánh cửa ken két mở ra, mà cũng chỉ là mở hé. Tuy vậy, nếu nhìn vào, người ta cũng có thể kịp nhận biết đó là một căn phòng nhỏ nhắn, ánh sáng hắt ra như ánh sáng chùa, đồ đạc thâm trầm, đạm bạc, thoang thoảng mùi thuốc bắc đang sắc dở. Và trên tường, ngay chính giữa nhà, là một hàng chữ nho đã lòng nhũ, được khảm khắc cẩn thận. Cả nhà chỉ có chiếc tràng kỷ màu nâu nằm khiêm nhường trong góc tối. Một chiếc sập đen quánh đã buông màn, cùng vài cuốn tự điển Pháp Việt, Anh Việt. Mấy cuốn tuyển tập Lenin nằm ố vàng trên giá sách. Cái hơi hướng mốc thích già nua và cô độc từ khắp bốn bức tường bay ra, khiến gã bất giác hấp háy con mắt thâm quầng lì lợm. Từ vệt sáng hư thực, một mái đầu bạc ló ra. Sau đó là tiếng nói trầm trầm như đọc kinh.
Lại là anh đấy à? Anh còn muốn điều gì nữa ở cái nhà này?
Thưa thầy, gã nói lý nhí. Một lần này nữa, con cúi đầu xin thầy cho được đưa nhà con về làm dâu thầy.
con xin đảm bảo là...
Thôi, anh đi đi. Tiếng nói vẫn không cao hơn. Nhà này không có chỗ chứa cho những quân trốn chúa lộn chồng ấy.
Con xin thầy, dẫu sao con cũng là con của thầy.
Tôi không muốn nhận anh là con nữa. Anh bôi do chát chấu vào mặt tôi, vào gia đình, vào hương hồn mẹ anh như thế chưa đủ sao? Cho anh đi bộ đội, tưởng hết hạn trở về, anh sẽ đáp hiếu lại cha mẹ. Ai dè, anh lại đi tha lôi cái thứ người lang chạ ấy về đây. Anh chọn đi, một là tôi, hai là người ấy.
Chọn được, khi ấy anh hãy bước qua cái cửa này.
Dẫu sao, tôi cũng là người đẻ ra anh.
Thầy ơi, cô ấy cũng là...
Câu nói bị cánh cửa ập vào cắt đứt. Đứng gục đầu nơi bậc tam cấp dây lâu. Lát sau, gã ngẩng lên, mặt mày rắn cân, vô hồn, vô cảm. Không rõ, gã nói cho riêng gã hay nói với người trong nhà. Chỉ thấy giọng gã chìm đi đến dễ sợ.
Thôi được, đã đến nước này thì tôi chọn đây. Không bao giờ, suốt đời, tôi thèm bước qua cái cửa này nữa. Dù có phải đi ăn xin ăn may, dù có phải chết đường chết chợ.
Cô gái lệt xệt đi đến, nhóm tay kéo kéo gấu áo gã, giọng run rẩy.
Mình à, hay là mình cứ thay kệ em? Mình cứ coi như không có em, mình bỏ em đi. Thế này em lại đâm làm khổ mình quá.
Nhớ,
mình cho phép sáng mai em được lên ngược. Tại cái duyên cái số giữa em và mình nó không...
Im đi. Ngược xuôi cái gì? Lắm cái mồm.
Nói xong, gã quay người đi luôn. Con chó phóng lên trước một đoạn, như đi trinh sát đường. À dừng lại một chút, rồi cũng quành nhanh lấy chiếc túi, tê tái bước theo. Dáng đi đã có chiều nặng nề lắm.
Lúc ấy, chỉ có anh công an đường phố có dáng đi thập thõm, thức đêm như vạc là biết rằng, ở trong kia, trên chiếc tràng kỳ, ông hiệu trưởng trường đảng của quận đã nghỉ hưu cách đây 3 năm là vẫn còn ngồi đó. Mái đầu trắng phơ rũ xuống, bất động, và những giọt nước mắt vón cục không chảy xuống được, cứ mưng mẩy trong đáy mắt già nua.
Vị tướng đã về hưu, giờ đây đang bán cà phê cùng với người vợ già tại ngay căn phòng mặt tiền rộng có hơn chục thước vuông của mình. Nếu bà vợ đứng bán thì ông lui cui đập đá chế nước sôi. Nếu khách đông, ông sẽ tự tay bưng bê cho thiên hạ luôn. Sáng nay chủ nhật, trời lại ấm áp, nên khách vào ngồi kín cả 4 bộ bàn ghế mây thấp xịt kê sát chân tường. Riêng Bình như mọi ngày, vẫn ngồi một mình ở cái góc sâu nhất, tối nhất. Đây là cái góc anh nghĩ ngợi tốt nhất trong ngày. Vị chủ quán cao lớn này chẳng xa lạ gì với anh. Khi ông làm tư lệnh mặt trận thì anh cũng vác máy quần nát từng hố bom ở đó. Cho nên giữa hai người nảy sinh một tình cảm khá đặc biệt. Vừa là bạn vong niên, vừa một thời là cấp trên cấp dưới. Thế là quán ta khai trương được non 1 tháng rồi đấy cụ nhỉ. Ông già kéo ghế đến ngồi cạnh anh. Tuy đã ngoài 65 tuổi nhưng dáng dấp còn nhanh nhẹn quắc thước. Bước đi lúc nào cũng giữ đúng 75 phân theo lối đi trước hàng quân bạt ngàn súng ống ngày nào. 1 tháng thiếu 3 ngày, sau khi con Thảo nó đã đi được 3 tháng. Vị tướng gật gù. Về hưu bắt đầu thấy buồn quá. Ngày trước, mỗi buổi sáng dậy là bốc điện thoại gọi đi hàng chục nơi. Nay ngồi pha trà uống một mình. Dưới bàn thì chó gặm gấu quần. Trong bếp, bà ấy nhổ bã trầu như rán đậu trên tường. Thế là nảy ý, muốn phải làm một cái gì đó, chứ không ngày nào cũng ngồi nhìn nhau thì chán ốm. Khá, cụ nghĩ được thế là khá. Bình giơ tay vỗ vào đầu gối ông già cái bụp, như thói quen có thể thoải mái với bất cứ ai, dù cương vị của người ấy uy quyền chất ngất như thế nào. Cụ cơi nới bằng tiền túi hay quân đội đài thọ? Làm gì có cái quân đội nào đài thọ vào đây? Ông vỗ trả lại người bạn trẻ một cái vào vai. Cái cậu này nói năng xa thực tế bỏ mẹ, tức là tự bỏ tiền. cụ lóng giày giàu gớm. Ăn cướp được à mà giàu. Của thằng nó giúp đấy. Cậu còn nhớ cái thằng tiểu đoàn trưởng trinh sát cánh Nam thành cổ không? Tên gì mà nghe như chum chậu vỡ. Bình so vai rụt cổ. Cầu trời cho kẻ hèn này đừng một lần trong đời phải gặp hắn. Oam gì? Đồ thối thì có. Độc một việc là nắm cho được chúng còn bao nhiêu họng pháo mà cũng chặn cái con cờ. Lần ấy, cụ đã quát hắn như vậy phải không? Quát. Quát thật lực chứ lị. Ông chủ tiệm cất tiếng cười phang, cái cười thật sảng khoái. Giờ đây, nó là chủ một cái nhà ngục lớn nhất nước, nhưng tâm tính vẫn mát mẻ và chân tình đáo để. Gớm, ông bác độ này cũng đại ngôn ghê. Đại gì? Vị tướng già trừng mắt. Sau lần ấy, mình tưởng với cái tính lầm lì khó hiểu của nó sẽ giận mình đến già. Vậy mà biết mình ở đây, đã nghỉ hưu, cuộc sống rất khó khăn. Nó phóng xe jeep ao tới như bắt phạm và đặt vấn đề luôn. Thủ trưởng sống như thế này là không được, là xúc phạm đến anh em, xúc phạm đến những thằng đã chết. Tưởng nói rồi bỏ đấy, không ngờ ba hôm sau, nó cho người chở vật liệu đến và tự đứng xa chỉ huy thi công ao ao. Xong việc trả tiền, đã không chịu lấy lại còn nói, để trả ơn cái đận bị mắng đó. Nhờ được mắng mà tỉnh người, nên người. Cuộc đời ngẫm có khoái không? Khoái vừa. Thế là cụ sống về hậu vận. Thói thường, đương quyền anh sống ra sao, thì về nghỉ, anh sẽ gặt hái y xỉ như vậy. Phố này có hai vị tướng ngang cấp cùng nằm trong quân y viện. Vị tướng này giường chiếu vắng ngắt, chả ma nào đến thăm. Còn vị tướng kia lại luôn luôn bị y tá dựng dậy vì thiên hạ đến tìm nhiều quá, cũng như cụ. Đang nói Bình chợt dừng lại. Từ ngoài nắng, cái gã vận quân phục nhếch nhác đêm nào đang khật khưỡng bước vào. Ánh ngày làm cho mày mặt gã đỡ cô hồn hơn, nhưng lại tôn thêm vẻ lì lì dại dại trong đôi mắt. Đôi mắt ấy gườm gườm, đảo lia ra xung quanh, xăm soi vào tận mặt từng người, rất hỗn rồi. Cùng với cái thân hình nhầu nát được thả xuống ghế cái rắc, nó găm thẳng vào kẽ tường, dán chặt. Bình chưa kịp nói gì thì ông chủ quán đã tươi tỉnh bê đến, đặt trước mặt gã một ly cà phê bốc khói. Có hút thuốc không chú? Ông hỏi. Gã không trả lời, thậm chí không cả thèm gục gặc cái đầu một chút nữa. Thằng mất dạy. Bình trao mày lại. Chắc nó không biết người đang đứng trước mặt nó là loại người nào. Đoán được thái độ của Bình, ông tướng ngồi xuống cười. 40 năm thiên hạ bưng bê cho mình rồi, nay mình bưng bê lại thì có sao nào? Mà lại bưng bê có tiền hẳn hoi. Nhưng coi chừng, nếu cha nào dở giọng, ê, thiếu tướng, cho một ly cà phê, thì sao nào? Vẫn bê như thường, nhưng giá sẽ tăng gấp đôi. Lúc ấy là tướng bê rồi. Khà, bê biết gì? Sao cụ không cho thuê quách cho rồi? Đỡ lằng nhằng mà lại nhàn thân. Nhưng lại mất chủ quyền. Nhà của mình mà mình cứ đi ra đi vào khép nép như cái đứa đi ở nhờ. Đấy là chưa nói đầu hôm sớm mai họ còn làm đủ cho đủ chuyện dớ dần khác nữa. Ở đời, cốt cái chữ nhàn, ông bạn ạ. Tiền hưu cộng với tiền bán cà phê cũng tạm đủ sống. Sáng ra vườn hoa, tập mấy bài dưỡng sinh. Chiều đi câu lạc bộ, làm mấy ván cầu lông. Tối về dù bạn già chơi tổ tôm. Thế là thảnh thơi, không ham hố gì. Cụ lại khá nữa rồi. Bàn tay Bình vỗ vào đùi ông già cái nữa. Triết lý ghê, triết lý cà phê đen. Mới uống thì đắng, uống vào ngọt lâu đấy. Em là cứ xin cụ cái ý này vào kịch bản đang viết dở của em. Thế cụ có định làm ăn lớn hơn không đấy? Lớn gì? Đến lượt bàn tay ông già lại vỗ trở lại vai Bình. Cậu là thằng nghệ sĩ mà hỏi giờ hơi bỏ mẹ. Mình chỉ cốt dành ra cho được 3 triệu để làm ma cho hai ông bà già là nghỉ. Mình 1 triệu, bà ấy 2 triệu. Cha mẹ ơi, chết xuống đất mà vẫn còn phân chia 1 với 2.
chia chứ. Ngày xưa, bà ấy nuôi con cho mình đi đánh nhau. Bây giờ về hưu, bà ấy lại tiếp tục nuôi mình. Vẻ vang gì mà đòi công bằng? Hừ, chỉ tiếc. Giọng ông trầm xuống. Giá thức thời mở quán ngay từ đầu, thì đâu đến nỗi con cái nó phải đi. Thực lòng chẳng hề muốn người bạn già sa vào những dòng tâm sự ngậm ngùi mà chính bản thân mình cũng đang hết sức nhức nhối. Bình đưa mắt sang gã trai vẫn đang ngồi im phắc, ánh mắt vụt sâu vào ly cà phê đã vơi được quá nửa. Này cụ, cái gì? Tay nào thế? Cẩn thận đấy, kẻo không được đồng lãi nào lại... Sao phải cẩn thận? Quán bình dân bên đường, ai vào cũng được, từ tướng đến lính, từ giàu đến nghèo, đều đối xử như nhau. Bình định đứng dậy cáo từ để nhường cho khách, thì ngay ngưỡng cửa, cái bóng cao to của Nam đã lù lù xuất hiện. Rồi tiếng cô bé điên thảo vang lên thật trong trẻo. Bố Bình! Bố Bình bế Thảo! Chưa nói hết câu, cô bé đã chạy đến xà vào lòng. Hai cánh tay trắng xanh bá lấy cái cổ gầy guộc của anh. Người ta thấy khuôn mặt râu ria rậm rì của nhà đạo diễn có tiếng là gai ngạnh lâu nay chợt mềm lại, mềm đến nao lòng. Còn bé lắm đấy. Thế là con gái tôi khỏi ốm rồi. Cà nhẹ hàm sâu vào má cô bé. Không nhìn Nam, anh đứng dậy. Thôi, xin phép cụ, em về. Một buổi sáng đẹp trời như thế này, có họa là điên mới ngồi lâu trong nhà. Chính khi nói câu ấy, Bình thoáng thấy gã trai nhếch nhác ấy đứng nhanh dậy, nhìn rất lạ vào mặt Nam một cái, rồi lách người đi ra. Và trái với dự đoán của anh về một sự cuống quýt, gã còn kịp để lại trên bàn 3 tờ giấy 200 đồng nát nhàu. Ngồi lại thêm một chút được không, Bình? Nam nói, bố con mình thật sự đang cần đến cái bộ óc sắc sảo của cậu. Sáng nay, đầu óc mình hoàn toàn hỏng rồi. Nếu có phát ra tín hiệu gì, thì đó chỉ có thể là những tín hiệu méo mó mang tính chửi đồng thôi. Loan, cô con gái út của ông tướng từ trong nhà bước ra, tay còn vung vẩy cái chày gỗ bé xíu dùng để đập đá lạnh. Cô em giống chị, nhưng cũng khác chị lạ lùng. Một đằng dịu dàng, một đằng cứ soi sói. Đằng này, mọi cảm xúc rút ẩn vào trong. Đằng kia, tất cả cứ phát lộ, bung nở ra ngoài. Cô vận một cái quần sọc bò ngắn, gấu te tua, để hở ra đôi bắp đùi dài tròn và ngăm ngăm đen, dấu vết của những lần đi bơi biển hay bơi hồ mùa hè vừa qua. Cô nhìn về phía Bình rầu môi, thì cứ phát, nhà này có phải sở cảnh sát hay cơ quan tư tưởng đâu mà anh Bình ngại. Nhà đáng từ thoát trở nên lóng ngóng như con thú đi đêm bị ăn đèn. Cô gái để bật ra một tiếng cười trong vắt, khiến anh chàng càng lóng ngóng hơn. Nam làm nghiêm mặt. Cái cô này, nói năng độc địa vừa vừa chứ. Kẻo sau này, lấy được thằng chồng, nó chỉ lừ mắt cho cái lại im thít. Nếu ở đời có một thằng chồng có con mắt như thế. Loan lại rầu môi. Cô gái 25 tuổi, cái tuổi tất cả đang vào kỳ chín mọng ấy, sẽ còn đứng đó mà rầu môi rầu miệng ra nữa. Nếu lúc ấy không có thêm hai người khác bước vào. Vừa trông thấy người đàn ông đứng tuổi đi đầu, dáng ốm o, mặt mày u buồn, mặc cái áo bay màu nõn chuối, cô gái đã reo lên. Ôi, chào chú sáng nay chú có bắn thêm một ai nữa không mà trông có vẻ âu sầu vậy chú? Người đâu xa lắm thế cháu? Người khách trả lời với cái cười héo hắt như chính anh ta mới là người sắp bị giải ra pháp trường. Cháu dặn này, nhưng chú phải nhớ đấy nhé. Khi nào chú bắn một tên tham nhũng hay một tên buôn lậu nào đó, chú phải nhớ gọi cháu đi xem với. Bao lâu nay, người ta chỉ bắn trên miệng, trên báo đài, chán lắm. Đang nói, cô gái chợt dừng lại vì nhận ra cái mỉm cười rất sáng hướng về mình của người khách sang trọng, đẹp trai, mặc comple đen, trông hệt một nhà tư sản ngoại quốc đứng sau phía Ai đó chú? Con mắt to và đẹp giống chị của cô nhướng lên như muốn hỏi. À quên. Người có tên không nhìn cô gái mà quay sang ông tướng và Nam. Đây là cậu Hùng, vốn là học sinh miền Nam, rồi vào đơn vị trinh sát của em. Chắc bác và Nam không nhớ. Một tay đánh ra cũng cừ. Giải phóng xong, cậu ấy chuyển ra ngoài,
và nay là một tổng giám đốc có uy tín ở Sài Gòn. Dịp này ra Hà Nội, vừa thăm lại kỷ niệm xưa, vừa nhân thể kiếm chỗ đặt một cái đại diện. Đang lặng nhìn tấm ảnh mặc quân phục, đội nón tai bèo, trẻ đẹp như một cô văn công giải phóng của Thảo treo trên tường. Nghe giới thiệu, Hùng giật mình quay lại. Đi đến ôm chặt lấy vị tướng trong vòng tay mình, không nói câu nào. Ông đạo diễn bụi đời đâu rồi? Tiếng cô gái kêu lên tinh nghịch. Đi rồi à? Thoáng thấy bóng ông bạn tổng giám ngục đã vội đi ngay à? Phí thế. Cô quay sang Hùng, vẫn ánh mắt tinh nghịch. Em chào ông giám đốc. Ông giám đốc dè chừng đấy nhé. Chú em là sắt đá lắm. Ngay cả anh em ruột thịt cũng không nương tay đâu. Cái con này, vào trong nhà giúp mẹ mày đi. Ông tướng mỉm cười, lắc đầu nhìn theo con gái. Cái nhìn mà ngoài tình phụ tử ra, nó còn xen lẫn cả một chút tình bạn vào. Trong lúc đó, Nam hồn hậu tiến lại siết chặt tay Hùng. Cái siết tay của những người đã từng đi qua chiến tranh, cùng sống chết trong một binh đoàn, lâu ngày gặp lại. Sau này, trong kịch bản phim về căn phố ấy, đạo diễn Bình có ghi một hàng chữ gạch dưới. Buổi sáng định mệnh kia, đâu có ai hay rằng một bất hạnh ghê gớm đã được an bài. Lạy trời, giá như cả cái gã tướng mạo dễ sợ và cả cái ông cai ngục đừng rủ nhau đến một lúc như điểm báo trước. Buổi tối, họ đang ngồi trước mặt nhau dưới ngọn đèn 110V đỏ quạch và bên chai rượu màu nhắm với Dăm Hạt Lạc Giang đang uống dở. Mới sau có vài tháng đi lang thang trở về mà mọi việc đã thay đổi nhiều quá. Bình nói với giọng mệt mỏi. Thế là cô ấy đã ra đi. Giả dụ như mình, Nam ạ. Tất nhiên, nói theo cảm nhận thì mình, dù có ăn rau ăn cháo, dù có giết người cướp của. Nam cắt lời bạn bằng cái cười dễ dãi vốn có. Cũng không nên để vợ đi như thế chứ gì. Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Mình tin ở cô ấy. Hoàn cảnh gì? Số phận gì? Bình phẩy tay, xì mạnh một tiếng. Mà, hả? Dù có thế đi nữa thì đã sao nào? Miễn là khi cô ấy trở về, bọn mình sẽ sống ổn hơn. Tương lai con bé sẽ được bảo hành. Đó là cái chính, hả? Mày được đấy. Bình cười nhạt. Vợ mới đi còn ấm chỗ nằm, mà thằng chồng đã biết hả như nện quả tạ vào mặt người ta rồi. Cáu hả? Nam phì cười. Phải thấu hiểu cho hoàn cảnh vợ chồng tao. Mày khác. Thì đấy, dạo này con bé đã bắt đầu nhìn thấy có da có thịt hơn. Trên bàn làm việc của tao cũng bớt đi nhiều những bản thiết kế vẽ bồn tắm, hố ỉa cho người ta. Vậy sao không đua theo thiên hạ, cơi nới nhà cửa, làm một cái mặt bằng cho thuê luôn? Chả bỏ. Nam trả lời thật thà. Chờ mẹ bé Niên Thảo về đã. Hình như cô ấy có ý định làm ăn lớn. Mỗi tuần một lá thư kín đặc. Ngoài mọi chuyện ra, cô ấy cứ dặn đi dặn lại là chớ có ham lợi nhỏ, tập trung cho con bé có khoảng yên tĩnh tối thiểu để học hành cái đã. Đừng cho nó sớm va đập vào không khí buôn bán, méo mó đầu óc đi. Chắc nàng cũng còn dặn. 3 tháng em sẽ gửi về một vali, 6 tháng gửi về một cái kích. Anh cứ bán tuốt đi mà tiêu, đừng dành dụm gì. Thì cũng giống như thiên hạ thôi. Để chờ xem. Bình lại cười nhẹ. Một là tao sai, như ngày trước tao đã sai khi nhìn nhận về cô ấy. 2 là mày bất hạnh. Mọi thứ còn đang bị xáo trộn tung lên. Chưa nói trước được điều gì cả. Dẹp đi. Thứ rượu đức này nhạt bỏ mẹ. Xuống quán kiếm để uống. Tao có tiền đây. Nhưng còn... con bé chứ gì. Kệ. Cứ để thỉnh thoảng nó ngủ một mình cho quen. Con nhà lính mà. Nói rồi, anh bước đến bên cạnh giường, tém lại góc chăn cho cô bé đang nằm nghiêng, ngủ ngon lành. Ngủ đi. Chỉ mong cho đời bé mãi mãi được như thế này. Mong cho con mẹ bé chóng trở về với bé nguyên lành. Bố Bình có trái cam dành cho bé đây. Để gối nhé. Để sáng mai tỉnh dậy, bé sẽ ngửi ngay được mùi hoa thơm quả ngọt. Đứng trong góc nhà nhìn cảnh ấy, một cảm giác sắc lạnh trỗi lên mơ hồ, khiến Nam chợt thấy thắt ruột thắt gan. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được cái buổi sáng sương mù và rả rích mưa tiễn vợ lên máy bay ấy. Nhờ có quen biết một người bạn làm ở an ninh sân bay, nên bố con Nam được vào tận đường băng đưa tiễn. Thảo gần như là người đi vì thương con. Đã lên đến chân cầu thang trước Boeing rồi, mà cô ấy còn quay lại, chạy tất tưởi trên khoảng đường băng trên 100 mét láng nước, dụi khuôn mặt xanh xao đầm đìa nước mắt vào mặt con, nói nghẹn thở. Tha lỗi cho mẹ, đừng giận mẹ vì mẹ đã không ở nhà được với con. Anh Nam, tha lỗi cho em, ở nhà nuôi con giúp em. Em biết ơn anh. Con bé cũng khóc không thành tiếng. Mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. Và khi chiếc máy bay đã nhấc cánh lao thẳng vào không trung mờ mịt rồi, nó vẫn còn thảm thiết gọi theo. Mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. Để bây giờ, cứ mỗi khi nhớ đến cảnh ấy, mỗi khi nhìn con ngủ, mỗi khi ngoài khung cửa có những hạt mưa bay qua, là nước mắt anh lại muốn ứa ra. Ngay đêm đầu tiên vắng mẹ, thỉnh thoảng chợt thức giấc, anh lại giật mình thấy con bé ngồi sừng sững ở đầu giường, đôi mắt vô vọng nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ, như dõi hình bóng mẹ nó, hình bóng chiếc máy bay màu bạc đã ăn no căng một bụng người. Đến bữa cơm, mặc dù anh đã xếp đủ bát đũa, nhưng nó vẫn lẳng lặng lấy thêm một chiếc nữa để bên cạnh, nơi mẹ nó thường ngồi. Có đêm đi học về muộn, mở cửa ra, anh đã thấy con nằm ngủ khoanh tròn, hai tay ôm trong ngực cái áo màu xanh của mẹ, vẫn thường mặc khi đi ngủ. Những lúc như thế, anh chỉ còn biết ôm chặt con vào lòng, để mặc cho nước mắt trào ra. Vắng người đàn bà, hai bố con sao tự dưng thấy căn phòng bỗng rộng ra toanh toang đến thế? Nhìn đâu, sờ đâu cũng chạm phải những kỷ niệm. Bố thương con thương ngược lại bố. Dường như sợ bố buồn, các buổi tối nó đều quanh quẩn ở nhà. Điều mà trước kia ở nó không hề có. Một sự hối hận, dày vò, đục phá ngược vào trong anh đến khắc khoải. Con cái có thể xa được bố, nhưng không thể vắng thiếu được mẹ, thiếu hơi mẹ. Dáng dấp nó bơ vơ, tội lắm. Bằng tình yêu, bằng sự chăm chút tận tình, anh có thể làm cho nước da nó đỡ xanh hơn, cho cuộc sống nó đỡ nhàm tẻ hơn. Nhưng ánh mắt ngẩn ngơ và cái cười thẫn thờ kia thì anh hoàn toàn không thể làm biến đổi được. Cũng tưởng rằng chỉ vài tuần là trạng thái tình cảm ấy sẽ qua đi, như mọi thứ đều chẳng bao giờ đọng lâu trong đầu con trẻ. Ai dè ở nó lại bền dai đến thế. Chỉ có điều dần dần nó rút sâu vào bên trong hơn mà ít tiết lộ ra ngoài. Như vậy lại càng tủi. Anh thèm được sống lại những ngày trước kia, để rồi đêm đêm, mỗi khi đặt mình xuống nằm cạnh con, anh lại tự nguyền rủa mình đã ngu xuẩn để vợ đi như thế. Và ngay cả lúc nãy kia thôi, nói cứng với Bình như vậy, nhưng tự đáy lòng anh không thể không thảng thốt, nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra, như đã từng xảy ra với bao người, bao đôi vợ chồng khác. Nam, mày khóc đây à? Tiếng Bình lôi anh trở về thực tại. Anh gượng cười. Lấy vợ đi, Bình ạ. Một người yêu thương trẻ con và loài vật đến mụ mẫm như mày, mà ở độc thân thì vô lý quá. Im cái mồm, báo cảnh sát bắt giờ. Bình cười éo éo, rồi đưa tay đẩy mạnh bạn ra phía cửa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.